là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình cuối cùng của năm 2019, sau phần tin là phóng sự nhìn lại một năm thu ngân sách của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó chúng ta cùng tìm hiểu và bàn luận về văn hóa mừng tuổi đầu năm của người Việt Nam. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia Xuân Canh Tý năm 2020 tại thôn 6 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành chức năng, lãnh đạo huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái.
Cũng trong sáng ngày 22 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 tại thôn 6 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Theo kế hoạch, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 của tỉnh Yên Bái được tổ chức ngày 30 tháng 1 năm 2020, tức ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tý tại thôn 6 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Lễ phát động Tết trồng cây năm nay có ý nghĩa quan trọng khi tỉnh Yên Bái đồng thời tổ chức lễ công bố Trấn Yên huyện đầu tiên trong khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới. Buổi lễ dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao và các bộ ngành trung ương. Tỉnh Yên Bái cũng huy động gần 1.500 đại biểu tham gia. Kiểm tra tại thực địa, sau khi nghe đại diện các ngành, các địa phương báo cáo tiến độ, phương án tổ chức buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các sở ngành, các địa phương liên quan tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để lễ phát động diễn ra thành công. Từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết về các phần việc đảm nhiệm. Nội dung chương trình phải đảm bảo ý nghĩa, trang trọng nhưng phải xúc tích ngắn gọn. Việc tiếp đón, bố trí chỗ ngồi, nơi trồng cây cho từng đại biểu thật chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các sở ban ngành, các địa phương, đơn vị tập trung lực lượng đảm bảo đủ thành phần, chuẩn bị đủ số lượng và chất lượng cây trồng theo kế hoạch. Hoàn tất công tác trang trí khánh tiết, phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành liên quan và huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái phải đặc biệt quan tâm, chuẩn bị thật chu đáo, phân công công việc và trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân. Tất cả các nội dung và chương trình đều phải được duyệt, thẩm định kỹ càng. Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tại một số khu vực trong khuôn viên công viên Yên Hòa và khu di tích lịch sử lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Chào Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề Khúc ca Xuân dâng Đảng sẽ được tổ chức vào đêm nay tại quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái, quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn, những giọng hát hay của tỉnh Yên Bái và màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật hứa hẹn quy mô hoành tráng. Tối ngày 22 tháng 1 đã có buổi tổng duyệt cuối cùng, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái đã tới dự.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Yên Bái mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý năm 2020, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 có chủ đề Khúc ca Xuân Đảng với 3 phần chính. Phần 1: Hát dưới cờ Đảng quang vinh. Phần 2: Yên Bái khúc ca Xuân và phần 3: Tổ quốc bốn mùa hoa. Đặc biệt với ánh sáng của màn hình LED, thiết kế sân khấu hoành tráng được dàn dựng công phu với sự tham gia của gần 200 diễn viên. Đặc biệt có sự tham gia của các ca sĩ nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng đoạt giải Sao Mai khu vực miền Bắc năm 2019. Giải Tuyệt đỉnh song ca năm 2019, các nhóm nhảy, những giọng hát hay đến từ các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vào 21 giờ 30 phút. Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đánh giá cao sự nỗ lực tinh thần tập luyện của tập thể nghệ sĩ, diễn viên mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn. Để chương trình nghệ thuật diễn ra thành công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các nghệ sĩ diễn viên tiếp tục tập luyện, cần bổ sung nguồn ánh sáng, âm thanh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đồng thời duyệt lại nội dung kịch bản giao lưu với một số nghệ sĩ, chỉnh sửa lại một số tiết mục, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tới chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tới thăm và chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong năm 2019 là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chia sẻ những khó khăn với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đơn vị làm nhiệm vụ tường thuật trực tiếp đêm giao thừa và đảm bảo chương trình phát thanh truyền hình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi là đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Những ngày này, người dân Yên Bái đã nô nức đổ về khu vực quảng trường 19 tháng 8 để tham quan, ngắm cảnh phố đi bộ và đường hoa, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau những tháng ngày miệt mài lao động sản xuất, hôm nay anh Trần Tư Chính, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên mới có dịp đưa con đến quảng trường km 5 để vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm. Anh Chính thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của thành phố từ việc trang hoàng đèn điện, băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường phố đến khung cảnh lung linh ngập tràn trong sắc màu của các loài hoa. Anh Trần Tư Chính, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên vui vẻ cho biết.
Cứ mỗi năm là cứ đến mùa xuân đi đón Tết là gia đình đi có về đây để lưu lại những cái tấm ảnh đẹp. Tôi thấy là năm nay là thành phố thay đổi rất là nhiều. Trang hoàng đẹp đẽ hơn so với nhiều năm trước, rộng rãi, thoáng đãng, không gian để cho người dân đến vui Tết xuân, đón xuân đẹp hơn mọi năm.
Đây là năm thứ hai thành phố Yên Bái có công trình phố đi bộ và đường hoa mừng xuân Canh Tí năm 2020. Là năm đầu tiên khu vực km 5 và quảng trường 19 tháng 8 được đầu tư khang trang hơn các năm trước với đường hoa, sân khấu kỳ đài, bể phun nước, vườn hoa, đảo hoa thể hiện một số địa điểm du lịch của tỉnh như đồi Mâm Xôi, hồ Thác Bà tạo nên một bức tranh đa sắc màu thu hút đông đảo nhân dân, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, thưởng ngoạn và chụp ảnh. Anh Đoàn Thái Hoàng, thành phố Yên Bái nói:
Em cảm thấy khá là bất ngờ vì mỗi năm tỉnh lại đầu tư xây dựng để cho quảng trường này nên khang trang và sạch đẹp hơn. Nhất là năm nay tỉnh lại còn đầu tư thêm một khu sân khấu rất là hoành tráng để chào mừng những tiết mục đón năm mới. Là một học sinh thì em cảm thấy rất là tự hào khi mà quê hương mình ngày càng phát triển và đổi mới hơn.
Em Hà Phương Thảo, thành phố Yên Bái tâm sự.
Năm nay quả thực là thành phố mình quá đẹp. Và chúng em vô cùng thích thú khi mà mình có thể chụp được những cái tấm ảnh đẹp ở bất cứ một chỗ nào của Yên Bái. Không chỉ là ở quảng trường Cây Năm mà tất cả những cái phố, lối xóm. Phải nói thật là ngay bây giờ cảm xúc ở trong lòng em đang thấy là vô cùng hồi hộp và háo hức để đón chào cái không khí Tết Xuân của năm 2020. Và phải nói thật là quả thực chưa bao giờ thành phố Yên Bái của mình lại có thể được trang hoàng, lộng lẫy và đẹp đến như thế này. Em tin chắc rằng năm nay thì thành phố Yên Bái sẽ làm bất ngờ những cái du khách và Tết năm nay sẽ là một cái Tết vô cùng đáng nhớ không chỉ với người dân mà còn với những du khách tham quan tỉnh mình ạ.
Phố đi bộ và đường hoa năm nay kéo dài quanh khu vực quảng trường 19 tháng 8 với sắc đỏ của hoa sắc pháo, hoa trạng nguyên, màu vàng của hoa cúc thể hiện sự ấm áp vui tươi, tạo nên một bức tranh hoa xuân vô cùng rực rỡ và ấn tượng. Qua đó đã tạo không khí du xuân mới lạ hấp dẫn, vì thế đã có rất nhiều người dân trong tỉnh và du khách thập phương đến tham quan vui chơi, chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp khi Tết đến xuân về.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái lần đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách với số thu cao nhất 3.545 tỷ đồng, bằng 161% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tạo tiền đề quan trọng để năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2019, huyện Yên Bình và Trấn Yên là hai đơn vị dẫn đầu trong khối huyện thị thành phố, hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách. Trong đó, huyện Yên Bình thu đạt hơn 220 tỷ đồng, bằng 110,8% dự toán tỉnh giao. Huyện Trấn Yên thu đạt trên 126 tỷ đồng, bằng 101 dự toán tỉnh giao. Trong đó có hai nguồn thu chính là thu cân đối và tiền giao đất đã hoàn thành chỉ tiêu được giao với số thu cao nhất. Có được kết quả này là do hai huyện Trấn Yên và Yên Bình đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, lưu thông thị trường với phương châm chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Bình cho biết thêm.
Để đạt được những kết quả năm 2019, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ở huyện cũng đề ra các giải pháp từng tháng, từng quý, đặc biệt là giao cho các tổ đội thuế, thế rồi là các cơ quan có thực hiện các nhiệm vụ thu thuế, nuôi dưỡng các nguồn thu và chống thất thu. Riêng năm nay thì huyện cũng chống thất thu ở 5 lĩnh vực cũng được trên 9,5 tỷ đồng. Thế và cũng đang tập trung là nuôi dưỡng các nguồn thu và rà soát lại tất cả các nguồn thu trên địa bàn. Thế đến năm 2020 thì huyện đang phấn đấu, thì đang hội nghị quyết của ban chấp hành đề ra là thu được khoảng 195 tỷ, chúng tôi phấn đấu đang phấn đấu được khoảng 200 tỷ. Như vậy thì cái sự nỗ lực cố gắng thì ngay từ đầu năm này chúng tôi đã xác định, ngoài cái việc thu cân đối đạt 95 tỷ theo nghị quyết của tỉnh ủy giao, thì chúng tôi còn phấn đấu tăng thêm theo nghị quyết của hội đồng, thế và thu được khoảng 100 tỷ tiền đất. Thì hiện nay các quỹ đất là ta đang tập trung phát triển các quỹ đất, thế và cũng tích cực ngay từ những ngày đầu tháng đầu thì đã có kế hoạch thu và chống thất thu ngay từ những ngày đầu tháng đầu để làm sao đạt được cái dự toán thu trong năm 2020.
Còn đối với huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái là hai địa phương có số thu cao, trong đó huyện Văn Yên thu đạt trên 171 tỷ đồng, thành phố Yên Bái thu trên 525 tỷ đồng. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Năm 2020, thì huyện Yên Bình được tỉnh giao là với số thu là 222 tỷ. Thế và Hội đồng Nhân dân huyện thì có giao phấn đấu là 240 tỷ trở lên. Thế trong đó thì thu từ cân đối là 163 tỷ, còn lại là thu tiền giao đất là 65 tỷ. Thế thì ngay từ đầu năm thì ngành thuế đã phối hợp với ngành tài chính thì tham mưu cho Ủy ban Nhân huyện giao cái dự toán thu đối với các cái đơn vị phải có thực hiện nhiệm vụ thu trên địa bàn. Thế và đồng thời với đó là ngành thuế cũng đang tập trung và rà soát toàn bộ những cái số thuế nợ của các cái doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh trên địa bàn đến 31 tháng 12 vẫn còn nợ, tập trung đôn đốc thu ngay từ tháng 1 của năm 2020. Thế và đối với cái khoản thu từ tiền giao đất thì ngành thuế cũng phối hợp với cơ quan quản lý đất đai của huyện rà soát lại toàn bộ các cái quỹ đất đã tổ chức đấu giá trong năm 2019 nhưng mà còn tồn chưa thu thì tiếp tục đôn đốc thu, đồng thời những cái quỹ mà chưa đấu giá thì cũng hoàn chỉnh các cái thủ tục để tổ chức đấu giá ngay từ đầu năm 2020. Thế và với ngành thuế thì trong các cái khoản thu cân đối có một cái khoản thu về số phí môn bài. Thế thì ngành thuế cũng đã tập trung lập bộ thuế môn bài và phối hợp với cơ quan ủy nhiệm thu của huyện là bưu điện huyện và tập trung ngay thu ngay trong trước Tết Nguyên đán năm 2020.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nên đã đạt trên 3.545 tỷ đồng bằng 160% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh hoàn thành số thu cao ở hầu hết tất cả các chỉ tiêu. Có được kết quả này, ngành thuế đã phối hợp với ngành chức năng thường xuyên rà soát các nguồn thu, tổng hợp và giao chỉ tiêu phấn đấu thu cụ thể cho từng đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, Cục Thuế Yên Bái còn tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ đối với người nộp thuế, đặc biệt là phân loại từng đối tượng nộp thuế. Ông Lê Hồng Minh, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Sự hỗ trợ nhiệt tình của cơ quan thuế thì công ty cũng đã triển khai và thực hiện nộp đối với các loại thuế qua điện tử. Theo đó thì công ty cũng đã giảm được rất nhiều thời gian đối với việc nộp thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế. Đồng thời thì cũng giảm rất nhiều các chi phí cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các công việc trên. Thì đối với công ty của Thủy điện Thác Bà thì sắp tới với cái chủ trương của nhà nước triển khai hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp thì công ty cũng đang đang thực hiện công tác chuẩn bị để chuyển đổi việc hóa đơn sử dụng từ hóa đơn bản in sang hóa đơn điện tử để mà cũng giảm thiểu thời gian cho công tác kê khai và công tác quản lý hóa đơn và kê khai nộp thuế.
Năm 2020, Cục Thuế Yên Bái được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách đạt 2.520 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán phấn đấu thu đạt 3.300 tỷ đồng. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi trong bối cảnh nền kinh tế đang có những diễn biến khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Do đó, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, Cục Thuế Yên Bái đã tập trung xây dựng và giao dự toán thu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu năm chúng tôi sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền rồi đối thoại với người nộp thuế để giải quyết tất cả những vấn đề vướng mắc về cơ chế chính sách thuế. năm 2020 sẽ triển khai cái luật số 38 về luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung do Quốc hội đã ban hành. Ngoài ra sẽ rất nhiều cái cơ chế chính sách, cái nghị định thông tư hướng dẫn thực hiện về thuế, cũng như là các cái cơ chế chính sách do tỉnh mới ban hành như là bảng giá tính thuế tài nguyên, rồi là bảng giá đất và biểu lệ phí trước bạ cũng sẽ phải triển khai rất là đồng bộ để làm cho người dân và doanh nghiệp sẽ hiểu một cách sâu sắc về các cái chế độ chính sách về thuế, từ đó có ý thức tự giác chấp hành và thực hiện.
Cùng với việc phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2020, Cục Thuế Yên Bái sẽ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, xây dựng chương trình kế hoạch công tác cả năm và tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo công tác thu ngân sách đúng tiến độ.
Thưa quý vị và các bạn, tục lì xì hay còn gọi là mừng tuổi đầu năm đã trở thành một phần văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam. Dù không một ai biết chính xác tục lệ này có từ bao giờ, nhưng qua năm tháng, nó vẫn được gìn giữ và lưu truyền cho đến ngày hôm nay, với ý nghĩa cầu mong sức khỏe và gặp nhiều may mắn cho người được lì xì.
Đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là lúc mọi người bắt đầu được gửi và nhận những phong bao lì xì. Lì xì là những phong bao màu đỏ bên trong chứa tiền mới, gọi là tiền may mắn. Phong bao mừng tuổi còn tượng trưng cho tài lộc. Người nhận được hay cho đi càng nhiều bao lì xì thì tin rằng mình đã phát tài phát lộc. Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho màu như ý, cát tường thịnh vượng trong suốt cả năm. Số tiền trong mỗi bao lì xì, dù ít hay nhiều, đều được coi là món quà tinh thần trong dịp đầu năm mới, có ý nghĩa biểu trưng cho một năm mới tốt đẹp và sung túc. Chị Nguyễn Thị Hằng, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nói.
Tôi nghĩ là cái phong bao lì xì đầu năm ấy, nó mang may mắn lại cho mỗi người được nhận lì xì. Những người tuổi già thì là họ rất là mong con cháu quan tâm đến về sức khỏe cho mình, chúc cho sức khỏe. Còn trẻ con ấy thì nó lại rất muốn là được có một cái gì đó mọi người trao cho nó tình cảm, về nó không quan trọng là nhiều hay ít đâu, nhưng nó rất thích. Trẻ con nó rất là vui, nếu không có thì nó cũng rất là buồn, nhưng có thì rất là vui. Còn người lớn tuổi thì nó là nhận được lì xì là rất là may mắn.
Phong tục lì xì ngày Tết cổ truyền của Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc. Lì xì còn được gọi bằng những cái tên khác là mở hàng hay tiền phát vốn, với kỳ vọng buôn bán có lãi, và hiện nay được dùng chung là từ mừng tuổi. Dù với tên gọi nào thì lì xì cũng mang ý nghĩa là tiền hên, tiền may mắn, điều lành, điều tốt. Tặng lì xì thể hiện điều lành may mắn cho mọi người. Ông Vũ Văn Cam ở tổ 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái năm nay đã ngoài 70 tuổi. Hàng năm vào gần Tết, ông lại nhờ con cháu đổi những đồng tiền mới và tự tay mình bỏ vào những bao lì xì đỏ để dành tặng cho con, cho cháu. Với ông, đây là thời điểm cả nhà vui vẻ, dành tặng nhau những câu chúc hay, ý nghĩa nhất. Ông Cam chia sẻ.
Sau cổ truyền ấy, ngày mùng 1 là mừng tuổi. Đấy, mùng 1 là mừng tuổi, con nó cháu. Nó đến đây mình mở tuổi cho nó. Ông dặn con cháu này, kể cả con nhá, đang công tác. Con ông đang công tác. Thứ nhất là như vậy là tiến bộ, làm tốt công việc đảng như nó giao cho. Thế còn như các cháu, có nghĩa là chăm ngoan, tiến bộ ấy, học hành, về giúp đỡ bố mẹ. Đấy là điều tôi mong muốn của.
Em Đinh Thúy Linh, học sinh lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ, em thích nhất là khi bước sang năm mới, được nhận những phong bao lì xì tươi thắm và những lời chúc từ ông bà, bố mẹ, người thân, và tiền mừng tuổi được em nâng niu, cất giữ và chỉ sử dụng khi cần thiết, em Linh nói.
Em rất thích lì xì tại vì là lì xì có thể dùng được trong rất là nhiều việc, như là em có thể mua đồ dùng học tập, tiết kiệm, nuôi heo đất và có thể nộp học nữa. Và phong bao lì xì thì mang những ý nghĩa rất là may mắn. Và càng nhiều lì xì thì em càng thấy thích.
Không chỉ con trẻ thích thú, mà với những người trưởng thành, những bao lì xì được tặng trong ngày Tết cũng mang nhiều ý nghĩa. Đó là dịp để mỗi người con thể hiện lòng kính trọng tới đấng sinh thành, cầu chúc cha mẹ sức khỏe, hạnh phúc bên con cháu. chị Nguyễn Thị Hiền ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đầu năm mới thì mừng tuổi cho bố mẹ, ông bà già trong gia đình, các cụ. Mong cho các cụ được sống lâu, ở mãi với con cháu, khỏe mạnh.
Cùng với cây quất, cây đào, hộp mứt Tết và cặp bánh chưng, nếu thiếu tục lì xì, hẳn là ngày Tết vẫn chưa thật trọn vẹn. Bởi Tết với người Việt không chỉ là dịp nghỉ ngơi đón năm mới, mà còn là những ước vọng và sự san sẻ hạnh phúc, cùng chúc nhau và hướng về tương lai tươi đẹp. Và để truyền tải những ước vọng trong khoảnh khắc xuân sang Tết đến, để chào đón luồng sinh khí mới mà đất trời ban tặng, cũng là lấy may dịp đầu năm, ngoài những câu chúc ấm áp thân tình, người Việt còn trao nhau phong bao lì xì trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tết Canh Tý 2020 là cái Tết đầu tiên các chế tài pháp luật về hành vi sử dụng, buôn bán, kinh doanh các loại đồ uống có cồn được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đặc biệt, việc cấm triệt để hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, nghiêm cấm các hành vi xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia là những quy định liên quan rất chặt chẽ đến các hoạt động ăn Tết chơi xuân của chúng ta. Theo đánh giá bước đầu của ngành chức năng, các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa tháng thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 của chính phủ đã cho thấy hiệu quả thiết thực về việc đưa luật vào cuộc sống. Hình ảnh những quán hàng lấn chiếm lòng lề đường, kê bàn ghế phục vụ khách nhậu giảm hẳn. Rất đáng mừng là kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông, số người vi phạm ngày càng giảm. Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông cho thấy số vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân từ rượu bia đã giảm hẳn so với trước. Nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông bày tỏ phấn khởi vì sự hợp tác tích cực của đại đa số người dân trong quá trình kiểm tra thi hành công vụ. Có được kết quả bước đầu đáng phấn khởi đó là tổng hòa của nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố quan trọng nhất chính là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Trước khi triển khai, không ít người bày tỏ lo ngại về tính khả thi của luật, bởi uống rượu bia từ bao đời nay đã trở thành tập tục của một bộ phận đông đảo người dân. Từ bỏ một thói quen trong sinh hoạt ăn uống vốn đã ăn sâu bám rễ trong đời sống văn hóa dân tộc, không phải là việc dễ dàng một sớm một chiều. Tuy nhiên, kết quả bước đầu trong đời sống xã hội đã khẳng định, luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 của chính phủ đã đáp ứng nguyện vọng nhu cầu của nhân dân. Dân ta đã nhận thức sâu sắc, đây chính là giải pháp đặc biệt quan trọng để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về nhân mạng và tài sản từ tai nạn giao thông do rượu bia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chính là phép thử đối với hành vi thói quen uống rượu bia của rất nhiều người. Rất khó để nói không với rượu bia trong 3 ngày Tết, nhưng uống rượu bia vào lúc nào, uống bao nhiêu, uống với ai, uống như thế nào là những câu hỏi thường trực trong mỗi người. Lựa chọn giữa tự giác chấp hành các quy định của pháp luật với những thú vui ngày Tết không phải lúc nào và với ai cũng là sự lựa chọn dễ dàng. Để bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Để ngày Tết thực sự vui đúng nghĩa, không còn cách lựa chọn nào khác là mỗi người phải nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Chính vì vậy, có thể nói, với những người thích uống rượu bia, nhất là nam giới, Tết Canh Tý 2020 là cái Tết của tinh thần tự giác. Mỗi người thực hiện một hành vi tự giác, cộng đồng xã hội sẽ có một môi trường văn hóa ngày Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Trong xã hội thượng tôn pháp luật, người tự giác là người tự do nhất.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150,
Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus, Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty may Unico Global Yên Bái, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Địa chỉ: khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, đối diện bến xe nước mát. Xin kính chúc quý khách một năm mới an khang, thịnh vượng. Với số lao động hiện tại là 1.600 công nhân, ngành nghề may mặc, xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, châu Mỹ, châu Âu. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động nữ, độ tuổi từ đủ 18 đến 40 tuổi, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm. Quyền lợi: lương cơ bản cộng phụ cấp, thưởng khoảng 8 triệu đồng. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp chuyên cần, xăng xe, con nhỏ, thâm niên. Thưởng tháng thứ 13, thưởng sản lượng, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng năng suất lao động hàng tháng, tặng quà sinh nhật, hỗ trợ suất ăn trưa tại công ty, được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định. Đặc biệt công ty có ký túc xá cho công nhân ở miễn phí 100%. Ký túc xá được trang bị đầy đủ máy giặt, quạt trần, máy đun nước, giường, đệm, tủ quần áo, mạng wifi, môi trường xanh sạch đẹp. Công nhân ở ký túc xá được hỗ trợ gạo, dầu ăn và các nhu cầu thiết yếu hàng tháng theo quy định công ty. Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại công ty vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy. Mọi chi tiết xin liên hệ 0216 6296 999. Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.